Y Tiên Thiểu, chương 1349, cho người biết lợi hại 2, góc truyện audio.com, không qua một phút Tùy Qua đã tới dưới chân núi Hán Cầm Sơn, hơn nữa tìm được trang viên gia tộc Lý Nghệ Cơ. Tùy Qua dùng thần niệm quét qua tu vị của tu sĩ trong trang viên này, hắn nhìn rõ ràng. Thân ảnh Tùy Qua nhoáng một cái, đi vào đại sảnh Lý gia, trong đại sảnh có tiếng nổ ầm ầm, Lý Nghệ Cơ đã bị người ta chế trụ, sắp bị đám người mang đi, nhưng đám người vừa đi ra đã bị Tùy Qua ngăn cản. Tất cả mọi người sừng sốt bởi vì ai cũng không có chú ý đến Tùy Qua xuất hiện khi nào, dùng phương thức gì xuất hiện tại đây. Ngươi là người phương nào? Tên nam tử trung niên mặc tây phục cầm đầu nhìn qua Tùy Qua quát, dùng tiếng cao ly. Ngươi chính là Phác Tồn Chí. Tùy Qua hỏi thăm, đúng, ngươi là người phương nào? Phác Tồn Chí lạnh lùng nhìn qua Tùy Qua, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Ta là chủ nhân của Lý Nghệ Cơ, Tùy Qua nói, sau đó đưa mắt nhìn Lý Nghệ Cơ. Thả cô ta ra, bởi vì cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, dựa theo tình huống bình thường, Phác Tồn Chí phải xông lên chém giết Tùy Qua ngay, dù sao hắn cũng là lão công trên danh nghĩa của Lý Nghệ Cơ, lão bà bị người ta bắt làm nữ bộc, hắn làm sao tiếp nhận được. Nhưng mà thật bất ngờ là Phác Tồn Chí không có hành động, trong ánh mắt sát ý yếu đi nhiều, dùng Hán ngữ hỏi Tùy Qua. Ngươi là Tùy Qua Tùy Tiên Sinh? Tùy Tiên Sinh, có ý tứ, Tùy Qua cười nhạt một tiếng, giống như nhìn rõ tâm lý của Phác Tồn Chí. Xem ra ngươi chế trụ Lý Nghệ Cơ, không phải là vì tôn nghiêm, mà là vì lợi ích, đúng không? Ta hy vọng bàn chuyện với Tùy Tiên Sinh. Phác Tồn Chí triệt để tỉnh táo lại. Thời gian của ta rất quý, không biết ngươi muốn nói chuyện gì? Tùy Qua hỏi, chúng tôi muốn bàn chuyện hợp tác với Tùy Tiên Sinh. Phác Tồn Chí nói, chúng tôi cảm thấy hứng thú với sản phẩm dược vật của Tùy Tiên Sinh, hy vọng có thể tiến hành hợp tác khai phát với nhau, cùng chia lợi nhuận. Hợp tác, chỉ bằng Phác gia các ngươi. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi còn chưa đủ tư cách, chó má, sau lưng Phác Tồn Chí có người hùng Hán ngữ chửi mắng một câu. Nhưng mà người này vừa mắng ra miệng, còn chưa mắng xong đã bị Tùy Qua chấn cái lưỡi thành thịt nát. Đám người Phác Tồn Chí còn chưa nhìn rõ Tùy Qua làm như thế nào, nhưng mà đầu lưỡi của người nọ biến thành thịt nát che miệng gào thét. Tùy Tiên Sinh, ngươi có gì? Đừng quên, đây là nam cao ly của chúng tôi. Phác Tồn Chí dùng lời lẽ chính nghĩa ép Tùy Qua, nhưng mà ngữ khí lại sợ hãi. Ta đã nói qua, Phác gia các ngươi muốn hợp tác với ta căn bản là không đủ tư cách. Tùy Qua lạnh lùng nói, như thế nào, các ngươi nhìn thấy Lý Nghệ Cơ làm người hầu cho ta, mang cho Lý gia không ít chỗ tốt cho các ngươi hâm mộ sao? Nếu như ngươi thật sự hâm mộ ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội, nhưng không phải làm người hầu, mà làm chó cho ta. Nếu như ngươi nguyện ý làm con chó nghe lời, ngươi cũng có thể dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt. Về phần hợp tác ngươi hoàn toàn không có tư cách này. Đúng thế, hiện tại hợp tác với Tùy Qua là tông môn lánh đời Thiên Lam Kiếm Tông. Phác gia tính toán là cái gì, nhiều lắm chỉ là gia tộc tu hành, làm gì có tư cách hợp tác với Tùy Qua. Ghê tởm hơn là, Phác Tồn Chí còn muốn giam Lý Nghệ Cơ, dùng loại phương thức này áp chế Tùy Qua, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng mà Phác Tồn Chí nghe Tùy Qua bảo hắn làm chó, đã triệt để chọc giận hắn rồi. Đáng chết, Phác Tồn Chí tức giận. Góc truyện audio.com, quát, đám người Hoa Hạ ngu xuẩn, thật sự là không biết điều. Phác gia chúng ta hợp tác với nước Mỹ, ngươi còn dám đối nghịch với chúng ta. 3. Tùy Qua không muốn nghe Phác Tồn Chí nói nhảm, lạnh lùng nói. Không cho ngươi biết chút lợi hại, ngươi cho rằng ta là mèo bệnh. Sau đó Tùy Qua duỗi tay ra, hai người áp giải Lý Nghệ Cơ bay ra ngoài, máu tươi phun ra như suối. Cấm chế trên người Lý Nghệ Cơ cũng bị giải trừ tới bên cạnh Tùy Qua. Chủ nhân, ngài phải cẩn thận. Lý Nghệ Cơ khôi phục tự do, vội vàng nhắc nhở Tùy Qua cẩn thận, xem ra Phác Tồn Chí có chút thủ đoạn. Xem ra Phác Tồn Chí quả nhiên là phát huy tố chút ưu tú của Nam Cao Ly. Đánh không lại gọi cha nuôi Mỹ ra. Đúng, đây là một đám dựa vào cha nuôi mà hoành hành. Không chỉ một ít nữ nhân tìm được một tên cha nuôi có tiền mà cảm thấy vinh quang, ngay cả chính quyền cũng phải đi tìm cha nuôi mạnh mẽ chèo chống. Nhưng mà tên cha nuôi chỉ cung cấp một ít phí bảo đảm, nữ nhân hư vinh thích tìm cha nuôi trợ giúp, khó tránh khỏi xem mình rất cao, cho nên quốc gia này lại bị cha nuôi bóc lột. Phác gia tìm được cha nuôi này hợp tác, hôm nay thành công ngăn chặn Lý gia, giam cầm Lý Nghệ Cơ, xem như chiếm hết thượng phong, nhưng mà cha nuôi Phác gia lại kém người Lý Nghệ Cơ nhận chủ, cho nên hôm nay gặp bi kịch. Vốn ý định giam cầm Lý Nghệ Cơ, sau đó nghĩ biện pháp bàn chuyện hợp tác với Tùy Qua, uy bức lợi dụ cũng tốt, tóm lại là vớt chỗ tốt của Tùy Qua, đáng tiếc là Phác Tồn Chí đã đánh giá thấp thực lực của Tùy Qua. Bởi vì thực lực của Phác gia tại Nam Cao Ly không tệ, nhưng đơn giản chỉ là thế gia tu hành mà thôi, hơn nữa thực lực còn kém hơn cả Nam Cung, Tây Môn, Tần gia các thế gia cổ xưa. Cho nên tầm mắt pháp tồn trí không cao, hắn cũng vĩnh viễn không hiểu một tu sĩ kết đan kỳ, nguyên anh kỳ mạnh cỡ nào, có lẽ hắn đại khái chưa bao giờ nghĩ tới tu vị hóa thần kỳ là khủng khiếp ra sao. Tóm lại đây là do tầm mắt thấp, khi pháp tồn trí quát lên, đám cha nuôi nước Mỹ không thể không ủng hộ hắn. Tuy qua cảm giác được một khí tức tu sĩ kết đan kỳ đang bay nhanh tới đây, nhưng mà tên này không thấy bóng dáng ở đâu. Nhưng mà kẻ đánh lén không phải xuyên thẳng qua hư không, nếu không thì hắn sẽ biết cách nào che giấu khí tức của mình. Đối với cường giả như Tùy Qua mà nói, chỉ ẩn tàng thân hình, mà không thể khí tức và thần niệm thì quá ngu xuẩn. Nhưng mà Tùy Qua cũng không lập tức vạch trần kẻ đánh lén ngu xuẩn này, mặc cho hắn tới gần đánh lén. Bởi vì Tùy Qua chỉ là một đám tinh thần lực phân thân mà thôi, đây là kết quả của thiên tinh tâm công đệ cửu trọng, trên cơ bản có thể sánh ngang với nguyên thần tu sĩ hóa thần trung kỳ, cho dù chỉ là tinh thần lực ngưng tụ ma thành, nhưng mà Tùy Qua đã nắm giữ cách chuyển hóa tinh thần lực và nguyên khí, cho nên hoàn toàn có thể phóng xuất ra lực lượng của tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Bởi vì như thế, đối mặt với kẻ đánh lén kết đan kỳ Tùy Qua căn bản không đặt vào trong mắt. Giống như con voi lớn khinh thường con kiến đánh lén mình. Xùy, âm thanh lợi kiếm đâm vào thân thể vang lên, sau đó sau lưng Tùy Qua có một bóng người hiện ra, làn da người này mọc ra rất nhiều viên bi nhỏ giống như tắc kè hoa, mặt khác thân hình của hắn hơi còng xuống, bàn tay biến thành móng vuốt sắc bén, trong đó một ngón tay đâm thủng vào ngực phải Tùy Qua. Cách chương.